với Đức là cha và mẹ của giáo pháp. Từ lúc sơ khởi, chúng ta phải nghiêm chỉnh trì giới. Giới là an lạc. Trì giới có nghĩa là giữ thân và khẩu trong sạch, không nói và không hành động sai lầm. Không làm gì sai bậy thì không bị khuấy động. Không bị chao động, tâm sẽ được an lạc, thanh bình và dễ dàng an trụ. Do đó, ta nói rằng giới, định và tuệ là con đường mà tất cả chư bậc hiền thánh đều đã trải qua để thành tựu đạo quả. Tất cả ba pháp là một. Giới là định, định là giới, định là tuệ, tuệ là định. Cũng giống như một trái xoài. Khi còn là bông, thì ta gọi là bông xoài. Lúc trổ thành trái, ta gọi là trái xoài. Và đến lúc chín, thì ta gọi là trái xoài chín. Tất cả chỉ là một trái xoài luôn luôn thay đổi trạng thái. Trái xoài già lớn lên từ xoài non trở thành trái xoài già. Ta có thể gọi bằng những danh từ khác nhau, nhưng tựu trung chỉ là một trái xoài. Giới, định và tuệ cũng liên hệ với nhau cùng một thế ấy. Sau cùng, tất cả ba pháp đều nhập chung lại thành con đường dẫn đến giác ngộ. Trái xoài từ lúc sơ khởi là bông xoài, chỉ giản dị trưởng thành để trở thành xoài chính. Bấy nhiêu đã đủ, ta phải thấy như vậy. Dù ai khác có gọi nó như thế nào, điều ấy không thành vấn đề. Một khi được sinh ra, nó lớn dần đến già, già rồi đến đâu? Ta phải suy niệm như vậy. Vài người không muốn già, khi thấy tuổi già đến thì họ buồn phiền, luyến tiếc thời son trẻ. Những người ấy không nên ăn xoài chín. Tại sao họ muốn xoài non trở thành chín? Dầu xoài không chín đúng lúc, họ cũng vú ép, có phải vậy không? Nhưng khi chính ta trở thành già, ta lại tiếc. Vài người than khóc, sợ già hay sợ chết. Nếu như vậy, thì họ chớ nên ăn xoài chín, mà chỉ ăn bông xoài. Nếu thấy được như vậy, ắt ta có thể trông thấy giáo pháp. Mọi việc đều sáng tỏ. Chúng ta an lạc. Hãy quyết tâm thực hành như vậy. Hôm nay, có ông cố vấn trưởng cùng nhiều quan khách đến nghe pháp. Quý vị hãy nhận lãnh những gì sư giảng để về nhà suy gẫm. Nếu có điều sai lầm, xin quý vị thông cảm cho sư. Tuy nhiên, có hiểu được là đúng hay sai cũng tùy theo pháp hành và quan kiến của quý vị. Bất cứ gì là sai, hãy dứt bỏ. Điều nào đúng, hãy giữ lấy để sử dụng. Nhưng trong thực tế, chúng ta thực hành để buông bỏ cả hai, đúng và sai. Rốt ráo sau cùng, chúng ta chỉ dứt bỏ tất cả. Điều đúng, hãy dứt bỏ. Sai, dứt bỏ. Thông thường, nếu là đúng, thì ta bám níu vào tính cách đúng của nó. Còn sai, thì ta giữ lại cái sai, rồi sau đó tranh luận, bàn thảo, vân vân. Nhưng giáo pháp là nơi chốn mà không có gì, chẳng có gì cả. Khai thông pháp nhãn. Vài người trong chúng ta mới bắt đầu hành thiền. Có người đã hành được một hoặc hai năm, nhưng chưa thông hiểu gì là gì. Chúng ta không nắm vững và không tin chắc nơi pháp hành. Khi chưa tin chắc, ắt không thấy rằng tất cả mọi sự vật quanh ta chỉ thuần túy là giáo pháp. Và do vậy, chúng ta quay trở về những lời dạy của quý thầy. Nhưng trong thực tế, khi chúng ta thấu hiểu cái tâm của chính mình, khi có đủ chú niệm sati để nhìn sâu vào tâm, ắt trí tuệ phát sanh. Giờ phút nào và nơi chốn nào cũng trở thành cơ hội tốt đẹp để chúng ta lắng nghe giáo pháp. Chúng ta có thể học giáo pháp trong thiên nhiên, trong cây cối chẳng hạn. Cội cây được sanh ra do nguyên nhân, rồi trưởng thành theo dòng trôi chảy của thiên nhiên. Ngay tại đây, cội cây đang thuyết giảng giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không lãnh hội lời giảng, rồi theo thời gian cây trưởng thành, lớn lên và lớn lên đến lúc nở mộng, trổ hoa, sanh trái. Tất cả những gì ta trông thấy chỉ là sự phát hiện của hoa và quả. Chúng ta không thể đem nó vào bên trong mình để quán chiếu. Do đó, chúng ta không hiểu biết rằng cội cây đang dạy ta bài học về giáo pháp. Trái trổ xanh và ta chỉ hái ăn mà không quán xét và tìm hiểu. Ngọt, chua hay mặn là bản chất tự nhiên của trái. Và đó là giáo pháp, là bài giảng của trái. Tiếp tục lớn lên, lá trở thành già, úa vàng, khô héo, chết và rơi rụng. Tất cả những gì ta thấy chỉ là những chiếc lá vàng khô rơi rụng đầy sân. Chúng ta đạp đi trên lá và chúng ta quét sạch. Chỉ thế thôi, chúng ta không khảo sát tận tường và như vậy không lãnh hội được bài học mà thiên nhiên đang thuyết giảng. Về sau, lá non nở mầm, mọc lên, và ta chỉ thấy bấy nhiêu, không có gì hơn nữa. Đó không phải là chân lý được thấu hiểu bằng cách suy gẫm. Nếu có thể đem tất cả những dữ kiện ấy vào bên trong và quán chiếu, ta sẽ nhận thấy rằng sự sanh của cội cây và sự sanh của chúng ta không có gì khác biệt. Cơ thể này của chúng ta được sanh ra và tồn tại tùy thuộc nơi những điều kiện như những nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Kế đó, nhờ chất dinh dưỡng trong vật thực, nó trưởng thành và ngày càng lớn lên. Mỗi phần trong cơ thể đều biến đổi và trôi chảy thích ứng với bản chất thiên nhiên của nó. Không có gì khác với cội cây, tóc, móng, răng, da, vân vân. Tất cả đều biến đổi. Nếu chúng ta thông hiểu sự vật trong thiên nhiên, ta sẽ tự hiểu biết chính mình. Con người được sanh ra rồi cuối cùng chết, chết rồi sanh trở lại. Móng, răng, da cũng vậy, luôn luôn hoại diệt và mọc lên trở lại. Nếu thấu hiểu pháp hành, chúng ta có thể nhận thức rằng cây cối không có gì khác chúng ta. Nếu lãnh hội được giáo huấn của chư vị thiền sư, chúng ta sẽ nhận thức rằng cảnh vật bên ngoài và bên trong chúng ta cũng tương tự nhau. Những sự vật hữu giác hữu tri và vô tri vô giác không có gì khác nhau. Nó cũng giống như nhau. Và nếu thấu đạt được tính cách giống nhau ấy, khi thấy bản chất thiên nhiên của một cội cây chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu rằng nó không có gì khác biệt với ngũ uẩn của chính ta: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hiểu biết như vậy tức hiểu biết giáo pháp. Hiểu biết giáo pháp, chúng ta cũng hiểu biết ngũ uẩn luôn luôn di động và không ngừng biến chuyển như thế nào. Như vậy, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giác tỉnh chú niệm, theo dõi canh chừng tâm mình, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng như thấy sự vật bên trong. Thấy bên trong thì cũng giống như thấy bên ngoài. Nếu lãnh hội đầy đủ điều này, ắt chúng ta có thể nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu thấu hiểu như vậy, ta có thể nói rằng Phật tánh hay bản chất Phật, người hiểu biết đã vững vàng an trú trong tâm mình. Người hiểu biết ấy hiểu biết bên ngoài và hiểu biết bên trong. Người hiểu biết ấy thấu triệt tất cả sự vật nào phát sinh. Thấu hiểu như vậy, khi ngồi dưới gốc cây, ta nghe lời dạy của Đức Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, ta nghe Đức Phật giảng dạy. Thấy, nghe, hửi, nếm, sờ đụng và suy tư, ta nghe Đức Phật ban huấn từ. Đức Phật chính là người hiểu biết ấy bên trong cái tâm này. Người ấy hiểu biết giáo pháp, quán chiếu giáo pháp, không phải Đức Phật mà xưa kia đã thị hiện trên thế gian, nay đến giảng cho chúng ta. Nhưng bản chất Phật hay Phật tánh, người hiểu biết phát sanh, tâm trở thành sáng tỏ. Nếu chúng ta tôn trí vững chắc Đức Phật bên trong tâm mình, ắt ta thấy tất cả mọi sự vật, quán chiếu tất cả và nhận thức rằng tất cả đều không có gì khác biệt với chúng ta. Chúng ta thấy rằng loài thú, cây cối, núi non và các loại dây leo đều giống như ta. Chúng ta thấy người nghèo, người giàu không có gì khác ta. Người da đen, người da trắng không khác. Tất cả đều có những đặc tính như nhau. Người mà thấy được như vậy thì bất cứ ở đâu cũng cảm nghe thoải mái, hài lòng. Người ấy lúc nào cũng lắng tai nghe lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không hiểu được như vậy, thì dầu có trải qua suốt cuộc đời của mình để nghe những bài giảng của chư Tăng, người ấy vẫn không thể lãnh hội ý nghĩa của lời giảng. Đức Phật dạy rằng, chứng ngộ giáo pháp chỉ là hiểu biết thiên nhiên, hiểu biết thực tại ở quanh ta, hiểu biết bản chất của thiên nhiên ở ngay tại đây. Nơi đây, danh từ thiên nhiên bao hàm các sự vật, vật chất cũng như tinh thần, không phải chỉ có cây cối, thu vật, vân vân. Chúng tôi xin đọc lại. Đức Phật dạy rằng, chứng ngộ giáo pháp chỉ là hiểu biết thiên nhiên, hiểu biết thực tại ở quanh ta, hiểu biết bản chất của thiên nhiên ở ngay tại đây. Nếu không hiểu biết cái thiên nhiên ấy, ta sẽ gặp thất vọng và vui mừng, ta sẽ bị lạc lối trong những cảm xúc buồn vui, làm phát sanh sầu muộn và hối tiếc, lạc lối trong những đối tượng của tâm, tức lạc lối trong thiên nhiên. Khi đã lạc lối trong thiên nhiên, ta sẽ không hiểu biết giáo pháp. Đứng giác ngộ chỉ giản dị vạch cho ta thấy thiên nhiên ấy. Tất cả mọi sự vật khi đã phát sanh, ắt biến đổi và hoại diệt. Những vật mà chúng ta nhồi nắng như chén, dĩa, tô, tổ, tất cả đều cùng một đặc tính. Do nguyên nhân nào đó, như ý muốn thúc đẩy con người sáng tác, một cái chén được nhồi nắng thành hình, rồi ta sử dụng cái chén. Chén trở thành xư cũ, bể, và ta không còn thấy nó nữa. Cây cối, núi non và các giống dây leo cũng cùng một thế ấy. Chỉ đến thú vật và người ta cũng vậy. Khi Ngài Anyakondanya nghe Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên, liền chứng ngộ. Sự chứng ngộ ấy không có gì là phức tạp lắm. Ngài chỉ giảng dị nhận thức rằng, bất luận gì được sanh ra đều phải biến đổi, tự nhiên trưởng thành và đến thời kỳ phải hoại diệt. Trước kia, Ngài Anyakondanya không bao giờ nghĩ đến điều ấy, hoặc có nghĩ chăng nữa cũng mù mờ, không tận tường, không sáng tỏ, nên Ngài còn chấp vào ngũ uẩn mà không buông bỏ. Đến khi ngồi lại giữ tâm chú niệm, lắng nghe Đức Phật giảng, thì Phật tánh phát sanh đến Ngài, Ngài liền thọ nhận một loại truyền thông giáo pháp, vốn là sự hiểu biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Bất luận gì được sanh ra, tự nhiên phải trưởng thành và hoại diệt. Sự chứng nghiệm ấy quả thật khác biệt với bất luận gì Ngài được biết từ bao giờ. Ngài thật sự ý thức rõ ràng tâm mình là như vậy. Đức Phật thị hiện bên trong Ngài. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật tuyên bố rằng, Anyakondanya đã thọ nhận pháp nhãn, nhãn quang của giáo pháp. Pháp nhãn ấy trông thấy gì? Mắt ấy thấy rằng hậu quả dĩ nhiên của bất luận gì được sanh ra là trưởng thành và hoại diệt. Bất luận gì được sanh ra có nghĩa là tất cả mọi sự vật, dầu vật chất hay tinh thần, tất cả đều nằm trong phạm vi của bất luận gì được sanh ra. Đoạn này hàm xúc tất cả thiên nhiên. Như thân này chẳng hạn, nó được sinh ra và tiến dần đến hoại diệt. Khi còn thơ ấu, nó diệt từ trạng thái thơ ấu ấy để trở nên thiếu nhi. Một thời gian sau, nó diệt từ trạng thái thiếu nhi để trở nên thanh niên, và nó tiếp tục diệt từ thanh niên để bước vào trung niên, rồi diệt từ trung niên để đến lão niên, và cuối cùng chấm dứt kiếp sống. Cây cối, núi non và các loài dây leo, tất cả đều mang cùng một đặc tính giống như nhau. Như vậy, tri kiến hay tuệ giác của người hiểu biết rõ ràng phát hiện vào tâm của Ngài Kondanya ngay lúc Ngài ngồi đó. Sự hiểu biết tận tường về bất luận gì được sanh ra đã được vững chắc tôn trí một cách thâm sâu vào tâm não, làm cho Ngài có đủ khả năng để nhổ tận gốc rễ mọi luyến ái bám níu vào cơ thể mình. Luyến ái ấy là thân kiến, sakkaya ditthi. Điều này có nghĩa là Ngài không xem thân này là một tự ngã, một chúng sanh. Ngài không nhìn nó trong ý nghĩa tôi hay nó, và không bám níu vào nó. Ngài ý thức rõ ràng, và do đó tận diệt thân kiến, sakkaya ditthi. Rồi hoài nghi, vichikicca cũng tận diệt. Khi đã nhổ tận gốc rễ mọi luyến ái vào thân, tức thân kiến, Ngài không còn chút gì hoài nghi về sự chứng ngộ của mình. Rồi giới cấm thủ silabata paramasa cũng tận diệt. Thông thường, danh từ giới cấm thủ được phiên dịch từ Phạn ngữ silabata paramasa, sự bám níu chấp vào nghi thức lễ bái. Ở đây, Ngài Achan giảng nó cùng với hoài nghi, đặc biệt liên quan đến thân kiến. Theo kinh điển, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là ba thằng thúc đầu tiên trong 10 thằng thúc mà hành giả tận diệt khi bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn, tức là nhập lưu. 10 thằng thúc là 10 dây trói buộc cột chặt chúng sanh vào vòng luân hồi. Đến khi hoàn toàn giác ngộ, vị A-la-hán tận diệt tất cả 10 thần thúc. Lúc bấy giờ, pháp hành của Ngài Công Đa Nha trở nên vững vàng và trực tiến. Cho dù thân có đau đớn hay sốt nóc, Ngài cũng không bám vào đó, không hoài nghi. Ngài không hoài nghi vì đã tận diệt luyến ái. Khi ta nhổ tận gốc rễ quan kiến chấp rằng thân này là tự ngã, thì sự luyến ái bám níu vào thân và hoài nghi cũng chấm dứt cùng với nó. Nếu có ý niệm chấp rằng thân này là tự ngã phát sanh trong tâm, thì hoài nghi và giới cấm thủ cũng bắt đầu ngay tại đó. Như vậy, ngay vào lúc Đức Phật thuyết giảng xong giáo pháp, thì Ngài A-nha Công Đa Nha khai thông pháp nhãn, mắt của giáo pháp ấy chỉ là người hiểu biết rõ ràng. Lối nhìn mới mẻ, nó thấy chính cái thiên nhiên này, nhận thấy thiên nhiên một cách rõ ràng, tường tận, nhổ tận gốc rễ mọi bám níu, và người hiểu biết được sanh ra đời. Trước đó, Ngài hiểu biết, nhưng vẫn còn thủ. Quý vị có thể nói rằng trước kia Ngài hiểu giáo pháp, nhưng vẫn còn chưa thấy giáo pháp. Hoặc nữa, quý vị có thể nói là Ngài đã thấy giáo pháp, nhưng chưa tự mình đồng hóa, đồng nhất thể, chưa là một với giáo pháp. Vào lúc ấy, Đức Phật tuyên bố, Công Đa Nha đã hiểu biết. Hiểu biết gì? Ngài chỉ hiểu biết thiên nhiên. Thông thường, chúng ta lạc lối trong thiên nhiên, cũng như ta lạc lối trong thân này. Đất, nước, lửa và gió hợp lại cấu thành cơ thể này của chúng ta. Đó là một sắc thái của thiên nhiên, một hình thể vật chất mà mắt ta có thể thấy. Nó tồn tại nhờ vật thực, rồi trưởng thành và biến đổi đến sau cùng hoại diệt. Bây giờ, đi trở vào bên trong, cái mà trong chừng thân là thức, chỉ là người hiểu biết này, chỉ giản dị là sự hay biết. Nếu sự hay biết ấy được thâu nhận xuyên qua mắt, thì được gọi là nhãn thức. Xuyên qua tai, thì được gọi là nhĩ thức. Qua mũi là tỷ thức. Qua lưỡi là thiệt thức. Qua thân là thân thức. Và qua ý là ý thức. Thức thì chỉ có một, nhưng nó tác động ở nhiều nơi khác nhau, nên ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau. Xuyên qua mắt thì được gọi bằng tên này, qua tai ta lại gọi bằng tên khác. Tuy nhiên, dầu tác động xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý, chỉ có một sự hay biết. Theo ngôn ngữ của kinh điển, chúng ta gọi là lục thức, nhưng trong thực tế, chỉ có cái thức duy nhất phát sinh ở 6 căn khác nhau, có 6 cửa vào, lục nhập, nhưng chỉ có một sự hay biết duy nhất, vốn là cái tâm này. Tâm này có khả năng hiểu biết chân lý của thiên nhiên. Nếu tâm vẫn còn bị che lấp, ta nói rằng nó hiểu biết xuyên qua vô minh. Nó hiểu sai lầm, và nó thấy sai lầm. Hiểu sai lầm, thấy sai lầm, hoặc hiểu và thấy đúng, chỉ là sự hay biết duy nhất. Chúng ta nói tà kiến và chánh kiến, nhưng kỳ thật chỉ là một. Cả hai, tà và chánh, đều phát sinh từ một nơi. Khi là một kiến thức sai lầm, ta nói vô minh che lấp chân lý. khi mà kiến thức là sai lầm, nó kéo theo cả dây tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tất cả đều tà. Đàng khác, con đường của pháp hành chân chánh cũng phát xuất từ một nơi đó. Khi có chánh thì tà biến dạng. Đức Phật thực hành khổ hạnh, chịu đựng nhiều gian truân khổ nhọc, đau đớn và tự ép sát khổ hạnh, nhịn ăn, vân vân. Nhưng Ngài quán chiếu thâm sâu vào bên trong tâm, cho đến khi cuối cùng nhổ tận gốc rễ mầm mống vô minh. Tất cả chư Phật đều giác ngộ từ trong tâm, bởi vì thân nào có biết gì. Quý vị có thể cho nó ăn, hoặc bắt nó nhịn đói, cũng không sao. Nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả chư Phật đều thực hành với tâm, các ngài giác ngộ trong tâm. Đức Phật quán chiếu tự tại và từ bỏ hai pháp hành cực đoan. Lợi dưỡng buông lung chìm đắm trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Và trong bài pháp đầu tiên, tức Kinh Chuyển Pháp Luân, Ngài thuyết giảng trung đạo, con đường khoảng giữa hai cực đoan ấy. Nhưng khi ta nghe những lời dạy ấy, thì nó chạm lòng ham muốn của ta. Ta đắm chìm trong dục lạc và tiện nghi. Ta mê say trong hạnh phúc, nghĩ rằng những điều ấy là tốt đẹp. Đó là lợi dưỡng, buông lung trong dục lạc. Đó không phải là con đường chân chánh. Bất thỏa mãn, không vui, không thích và sân hận. Đó là lợi dưỡng, buông lung trong đau khổ. Trên đây là hai cực đoan mà người đi trên con đường thực hành nên tránh. Những con đường cực đoan ấy chỉ giản dị là hạnh phúc và đau khổ phát sinh đến ta. Người đi trên con đường chính là cái tâm này, chính là người hiểu biết. Nếu một cảm xúc dễ chịu đến, chúng ta bám níu vào điều tốt đẹp ấy. Đó là lợi dưỡng trong dục lạc. Khi một xúc cảm khó chịu phát sinh, chúng ta bám vào đó bằng cách không ưa thích. Đó là lợi dưỡng trong đau khổ. Cả hai đều là con đường lầm lạc, không phải là con đường của người hành thiện. Đó là con đường của người thế gian. Những người đi tìm vui sướng và hạnh phúc, cố tránh sầu muộn và đau khổ. Người có trí tuệ biết những con đường lầm lạc, nhưng không tự buông trôi đắm chìm trong đó, mà dứt bỏ, tách lìa ra khỏi nó. Người ấy không để bị dục lạc và bất toại nguyện, hạnh phúc và đau khổ gây xúc động. Nó phát sinh đến, nhưng người sáng suốt hiểu biết không bám vào mà buông bỏ, để nó đi theo bản chất thiên nhiên của nó. Đó là chánh kiến. Khi đã thấu triệt tận tường như thế, ắt có giải thoát. Hạnh phúc và đau khổ không có nghĩa lý gì đối với người đã giác ngộ. Đức Phật dạy rằng, bậc giác ngộ xa lìa ô nhiễm. Điều này không có nghĩa là các ngài bỏ chạy, tránh xa ô nhiễm. Các ngài không chạy đi đâu cả. Ô nhiễm vẫn ở đó. Ngài lấy thí dụ như lá sen trong đầm. Lá sen và nước cùng ở trong đầm. Lá sen trầm mình trong nước, nhưng nước không thấm vào. Nước như ô nhiễm và lá sen như tâm của bậc giác ngộ. Tâm của người hành thiền cũng dường thế ấy, không bỏ chạy đi đâu cả, mà vẫn ở ngay tại đó. Thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ, chánh và tà phát sanh, hành giả đều hiểu biết tất cả. Chỉ giản dị hiểu biết mà không để cho nó xâm nhập vào tâm mình. Hành giả chỉ là người chứng nghiệm mà không bám níu. Nói rằng hành giả chỉ chứng nghiệm suông là nói theo ngôn ngữ thông thường của người đời. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, chúng ta nói rằng người hành thiền để cho tâm mình đi theo trung đạo. Những sinh hoạt của hạnh phúc và đau khổ, vân vân, luôn luôn phát sinh, bởi vì nó là đặc tính của thế gian. Đức Phật thành đạt sự giác ngộ của Ngài trong thế gian. Ngài quán chiếu thế gian. Nếu không quán chiếu thế gian, ắt Ngài không trông thấy thế gian, và như vậy, không thể vượt khỏi lên trên thế gian. Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ giản dị là giác ngộ chính thế gian này. Thế gian vẫn còn đó, lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vẫn còn đó. Nếu không có những hiện tượng ấy, ắt không có gì để giác ngộ. Điều mà Ngài hiểu biết chỉ là thế gian, những gì bao quanh tâm não của con người. Nếu con người chạy theo những cái ấy, mong tìm được tán dương, danh vọng, lợi lộc và hạnh phúc, và cố gắng tránh những tình trạng đối nghịch, con người sẽ bị chìm sâu dưới trọng lượng của thế gian. Lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, đó là thế gian. Người lạc lối trong thế gian không có đường để lẩn thoát, người ấy đã bị thế gian tràn ngập. Thế gian theo định luật của giáo pháp, vì lẽ ấy chúng ta gọi là thế gian pháp, giáo pháp của thế gian. Người sống trong thế gian pháp được gọi là chúng sanh trong thế gian, người ấy sống trong tình trạng rối loạn. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy chúng ta phát triển con đường. Con đường này có thể phân chia thành giới, định, tuệ, phải được phát triển trọn vẹn, đầy đủ, đến tận cùng. Đây là con đường thực hành nhằm tiêu diệt thế gian. Thế gian ấy ở đâu? Nó ở ngay trong tâm, và chúng sanh say đắm trong ấy. Hành động nào bám níu vào lời khen tặng, vào lợi lộc, danh vọng và hạnh phúc, được gọi là thế gian. Khi nó ở tại đó, trong tâm, thì thế gian trỗi dậy. Chúng sanh trong thế gian được sanh ra. Thế gian được sanh ra chỉ vì tại ham muốn. Lòng ham muốn là nơi chôn nhau cắt rúng của tất cả thế gian. Chấm dứt ham muốn, tức chấm dứt thế gian. Pháp hành giới định tuệ của chúng ta cũng được gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này cùng với tám thế gian pháp là một cặp. Thế nào bát chánh đạo và tám thế gian pháp là một cặp? nếu nói theo kinh điển thì lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ là tám thế gian pháp. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là bát chánh đạo. Hai con đường bao gồm tám chi này, thế gian pháp và chánh đạo, cùng tồn tại chung ở một nơi. Tám thế gian pháp ở ngay tại đây, trong chính cái tâm này, cùng với người hiểu biết. Nhưng vì người hiểu biết này bị che lấp nên hiểu biết sai lầm và do đó trở thành thế gian. Chỉ có một người ấy, người hiểu biết, không ai khác. Bản chất Phật hay Phật tánh chưa phát sinh trong tâm này, nó chưa tự rút được ra khỏi thế gian. Một cái tâm như thế ấy là thế gian. Khi chúng ta thực hành trên con đường, khi chúng ta rèn luyện thân và khẩu, tất cả đều xảy diễn trong chính cái tâm này. Vì cùng ở chung một nơi, nên con đường và thế gian trông thấy nhau. Con đường trông thấy thế gian. Nếu thực hành với cái tâm ấy, chúng ta sẽ gặp sự bám níu vào những lời khen tặng, danh vọng, dục lạc và hạnh phúc. Chúng ta thấy luyến ái thế gian. Đức Phật dạy, hãy hiểu biết thế gian. Nó rực rỡ, sáng ngời như chiếc lông sa của nhà vua. Kẻ cuồng si bị say mê, nhưng người trí thì không bị phỉnh gạt. Không phải Ngài muốn cho chúng ta đi cùng khắp thế gian để nhìn xem, khảo sát và học hỏi mọi sự vật trong thế gian. Ngài chỉ muốn chúng ta theo dõi và quan sát cái tâm vốn tùy thuộc nơi thế gian. Khi Đức Phật dạy ta hãy nhìn xem thế gian, không phải Ngài muốn chúng ta bị dính kẹt trong đó. Ngài muốn chúng ta khảo sát, bởi vì thế gian được sanh ra trong chính cái tâm này. Ngồi dưới bóng mát của một cội cây, quý vị cũng có thể nhìn thấy thế gian. Khi có lòng ham muốn, thế gian phát hiện ngay tại đó. Khát vọng là sinh quán của thế gian. Dập tắt khát vọng, tức dập tắt thế gian. Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm an lạc, nhưng nó không an lạc. Tại sao? Chúng ta không muốn suy tư, nhưng chúng ta suy tư. Chao ôi, cũng giống như ngồi kia, ngồi nhầm trên ổ kiến. Kiến bu lại cắn tứ tung. Khi tâm là thế gian, thì dầu có ngồi nhắm hai mắt lại, ta chỉ thấy thế gian. Lạc thú, ưu phiền, lo âu, rối trí, cả đều khởi dậy. Tại sao? Là bởi vì chúng ta chưa chứng ngộ giáo pháp. Nếu tâm mà như thế ấy, hành giả không thể chịu đựng thế gian pháp, hành giả không quán chiếu. Cũng chỉ giống như ngồi trên ổ kiến, kiến bu lại cắn, bởi vì ta ngồi ngay trên nhà của nó. Như vậy thì phải làm sao? Phải tìm một chất độc, hoặc dùng lửa để đuổi kiến đi. Tuy nhiên, phần lớn những người thực hành giáo pháp không thấy như vậy. Nếu cảm nghe vừa lòng, họ chỉ đeo theo trạng thái vừa lòng ấy. Cảm nghe Phật ý, họ chỉ dính mắc trong tình trạng Phật ý. Đeo níu, bám chặt theo thế gian pháp, tâm họ trở thành thế gian. Đôi khi có thể chúng ta nghĩ, ồ, ta không thể làm được điều ấy vượt khỏi phạm vi khả năng của ta, và rồi ta không cố gắng. Đó là bởi vì tâm đầy ô nhiễm. Các thế gian pháp không để cho con đường phát sinh. Chúng ta không thể nhẫn nại chịu đựng công trình phát triển giới, định và tuệ minh sát. cũng chỉ giống như người ngồi trên ổ kiến, người ấy không thể làm gì. Kiến bu ráp lại cắn và bò khắp châu thân, người ấy bị chìm đắm trong tình trạng rối loạn và khuấy động. Anh ta không thể rời bỏ được chỗ ngồi nguy hiểm, và do đó cứ ngồi lì chịu đau khổ. Với pháp hành của chúng ta cũng vậy. Thế gian pháp đã tồn tại, nằm sẵn trong tâm chúng sanh. Khi các chúng sanh ấy muốn tìm an lạc, thế gian pháp liền phát sanh ngay tại đó. Tâm còn vô minh thì chỉ có đêm tối. Khi tuệ giác phát sanh, tâm trở nên sáng tỏ, bởi vì vô minh và tuệ giác cùng sanh ra trong một chỗ. Khi vô minh phát sanh, tuệ giác không thể vào, bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh. Khi tuệ giác phát sanh, vô minh không thể ở lại đó. Vì lẽ ấy, Đức Phật kêu gọi các đệ tử Ngài nên thực hành với tâm, tức hành thiện, bởi vì thế gian được sanh ra từ trong tâm. Tám thế gian pháp nằm ngay tại đó. Bát chánh đạo, tức sự quán chiếu bằng thiền vắng lặng và thiền minh sát, đức tinh tấn chuyên cần của chúng ta và trí tuệ mà chúng ta khai triển, tất cả những công trình ấy tháo gỡ nanh vút của thế gian. Tham ái bám níu, sân hận và si mê dần dần suy giảm và chúng sanh nhẹ nhàng hơn. Chúng ta hiểu biết đúng như vậy. Nếu có danh vọng lợi lộc, hoặc có lời tán dương, có hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta hay biết điều ấy. Chúng ta cần phải hiểu biết những điều ấy trước khi có thể vượt lên, thoát ra khỏi thế gian, bởi vì thế gian ở bên trong chúng ta. Khi ta thoát ra khỏi các thế gian pháp, cũng giống như ta rời khỏi một ngôi nhà. Khi vào nhà, ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta cảm giác là chúng ta đi ngang qua cửa và bước vào nhà. Khi lìa nhà, ta cảm giác là đã lìa khỏi ngôi nhà và bước vào ánh sáng mặt trời, không còn tối tăm như lúc còn ở bên trong. Khi tâm vào thế gian pháp cũng giống như ta vào nhà. Khi tâm đã diệt trừ các thế gian pháp, cũng giống như ta rời khỏi nhà. Như vậy, hành giả phải tự mình chứng nghiệm giáo pháp. Tự mình, hành giả hiểu biết đã tách rời ra khỏi thế gian pháp hay chưa? Con đường đã được phát triển hay chưa? Khi con đường đã được phát triển tốt đẹp, thì nó đánh đuổi thế gian pháp và trở thành ngày càng vững chắc, ngày càng lớn mạnh. Chánh kiến tăng trưởng, tà kiến giảm suy, cho đến sau cùng, con đường tiêu diệt ô nhiễm. Nếu không vậy, thì ô nhiễm sẽ tiêu diệt con đường. Chánh kiến và tà kiến, chỉ có hai con đường ấy. Tà kiến cũng có mánh khóe của nó. Quý vị biết không, nó có trí tuệ, nhưng đó là trí tuệ được trá hình. Vị hành giả bắt đầu phát triển con đường, ắt có chứng nghiệm một sự phân chia, giống như là có hai người, một trong thế gian và một trên con đường. Nó phân chia tách rời ra. Bất luận lúc nào hành giả quán chiếu, ắt cảm giác sự phân chia ấy, và nó tiếp tục diễn tiến như vậy cho đến khi tâm thành đạt tuệ minh sát vipassana, hoặc nữa có thể đó là vipassanu, tức là vipassanu pakilesa, tùy phiền não, một loại ô nhiễm vi tế phát sinh trong khi hành thiền. Đang cố gắng tạo những thành quả trong sạch trong pháp hành, khi nhìn thấy nó, chúng ta liền chụp, bám chặt vào nó. Loại bám níu này phát sinh từ lòng ham muốn thành đạt một cái gì trong pháp hành, đó là Vipassana, trí tuệ của ô nhiễm, tức trí tuệ ô nhiễm hay tùy phiền não. Vài người phát triển trạng thái tốt đẹp rồi bám vào đó, họ phát triển trạng thái trong sạch và bám vào đó, hoặc họ phát triển tuệ giác và bám vào đó. Hành động bám níu vào trạng thái tốt đẹp hay tuệ giác là Vipassana. Nó len lỏi xâm nhập vào pháp hành của chúng ta. Như vậy, khi quý vị phát triển tuệ minh sát, hãy thận trọng coi chừng, hãy cẩn thận nhìn xem có phải là Vipassana không, bởi vì hai hiện tượng ấy rất giống nhau, đến độ đôi khi ta không thể phân biệt. Tuy nhiên, với chánh kiến, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng cả hai. Nếu là Vipassana, ắt có đau khổ phát sinh. Nếu thật sự là Vipassana, tuệ minh sát, thì không có đau khổ, có an lạc. Còn hạnh phúc và đau khổ, cả hai đều vắng bóng, im lìm. Tự quý vị có thể thấy điều này. Pháp hành này đòi hỏi phải nhẫn nại chịu đựng. Vài người khi đến đây hành thiền, không muốn có gì bận rộn, họ không muốn bị chao động. Nhưng họ cũng bị chao động như trước kia. Chúng ta phải tìm cách chấm dứt chao động chính trong trạng thái chao động ấy. Như vậy, nếu có chao động trong khi quý vị thực hành, đó là đúng. Nếu không có chao động là không đúng. Quý vị chỉ ăn và ngủ nhiều chừng nào cũng được. Khi muốn đi đâu hay nói gì, quý vị chỉ làm theo ý muốn. Như vậy, lời dạy của Đức Phật nghe không xuôi tai. Siêu thế quả thật trái ngược với tại thế. Chánh kiến đối nghịch tà kiến, trong sạch đối nghịch ô trược. Giáo huấn của Đức Phật va chạm tham vọng của chúng ta. Trong kinh điển có một câu chuyện về Đức Phật trước khi Ngài thành đạo. Lần nọ, khi có người dân cúng một bình bát, Ngài lấy cái bát thả nổi trên dòng suối và chú nguyện trong lòng. Nếu ta sẽ thành Phật, xin cái bát này trôi ngược dòng trở lên. Cái bát trôi trở lên, ngược dòng. Cái bát ấy là chánh kiến của Đức Phật, hay Phật tánh mà Ngài sẽ thức tỉnh. Nó không theo một chiều với lòng tham của hạng chúng sanh thường. Nó trôi ngược dòng trôi chảy của tâm chúng sanh, đối nghịch trên mọi phương tiện. Ngày nay cũng vậy. Giáo huấn của Đức Phật đối nghịch với tâm chúng ta. Nó chỉ tiêu diệt. Con người muốn buông lung, lăn trôi theo tham ái và sân hận, nhưng Đức Phật không chịu vậy. Họ muốn chìm đắm trong ảo kiến mê hoặc, nhưng Đức Phật tiêu trừ si mê. Như vậy, tâm Phật đối nghịch với tâm chúng sanh. Người thế gian cho rằng thân này là đẹp đẽ, Ngài nói nó không đẹp. Họ nói thân này là của họ, Ngài nói không phải vậy. Họ nói thân này có thực chất, Ngài nói không có. Chánh kiến vượt lên trên thế gian, chúng sanh trong thế gian chỉ buông trôi theo dòng. Tiếp theo câu chuyện, khi Đức Phật rời khỏi nơi ấy, có một vị Bà La Môn dâng đến Ngài 8 bó cỏ. Ý nghĩa thật sự của 8 bó cỏ ấy là 8 thế gian pháp, lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ. Nhận xong 8 bó cỏ, Đức Phật quyết định ngồi trên đó và nhập định. Chính hành động ngồi trên cỏ, tự nó là nhập định, tức là tâm Ngài đã vượt lên trên 8 pháp thế gian, khắc phục thế gian cho đến khi chứng ngộ siêu thế pháp. Thế gian pháp trở thành không còn ý nghĩa đối với Ngài. Ngài ngồi trên cỏ, nhưng cỏ không gây trở ngại cho tâm Ngài, bất luận bằng cách nào. Những đạo binh của Ma Vương cố gắng cám dỗ Ngài, nhưng Ngài chỉ ngồi đó trong trạng thái nhập định, chế ngự thế gian cho đến khi cuối cùng chứng ngộ giáo pháp và hoàn toàn chiến thắng Ma Vương. Đó là Ngài chiến thắng thế gian. Như vậy, chính pháp hành nhằm phát triển con đường đã tiêu diệt ô nhiễm. Con người ngày nay không có nhiều đức tin. Khi đã thực hành trong một hay hai năm, họ muốn đến nơi ngay và họ muốn đi nhanh. Họ không nghĩ rằng Đức Phật, vị thầy tổ của chúng ta xưa kia, phải mất 6 năm trường sau khi rời nhà, trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cũng vì lý do ấy mà chúng ta có truyền thống tự do ra khỏi lệ thuộc. Theo truyền thống này, một vị mới xuất gia tỳ khưu phải sống tùy thuộc nơi vị thầy tế độ mình trong thời gian 5 năm đầu tiên. Có nghĩa là người mới thọ cụ túc giới phải sống với thầy mình ít nhất là 5 năm, rồi sau đó mới được tự do sống xa thầy. Đúng theo kinh điển, một vị tỳ khưu mới xuất gia phải có tối thiểu 5 hạ mới được xem là có thể sống riêng rẽ một mình. Mỗi năm, một vị tỳ khưu phải trải qua 3 tháng an cư kiết hạ và mùa mưa. Tuổi đạo của thầy tỳ khưu được tính theo số hạ mà vị ấy trải qua. Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, vị tỳ khưu đã học hỏi và thực hành đầy đủ, có đủ kiến thức thích nghi, đủ đức tin và đủ phong độ tốt đẹp của một vị tỳ khưu. Người nào đã thực hành nghiêm chỉnh tròn đủ 5 năm bên cạnh thầy, sư cho rằng người ấy đã thuần thục. Tuy nhiên, người ấy phải thật sự thực hành, chứ không phải chỉ sống cho qua ngày tháng với bộ y trong 5 năm. Vị ấy phải thận trọng theo dõi phép hành, phải thật sự hành. Cho đến khi trải qua đủ 5 hạ, quý vị có thể ngạc nhiên, cái mà Đức Phật gọi là tự do ra khỏi lệ thuộc là gì? Quý vị phải thật sự cố gắng tròn đủ 5 năm, rồi sẽ tự mình hiểu biết những đức tính mà Đức Phật đề cập đến. Sau thời gian ấy, ắt quý vị sẽ thuần thục, tâm trí thuần thục và vững chắc không thối chuyển. Tối thiểu, sau 5 hạ ta phải đạt đến từng giác ngộ đầu tiên. Đây không phải chỉ là 5 hạ tu cho thân, mà cũng là 5 hạ tu cho tâm. Vị sư ấy không để bị khiển trách, có tính hổ thẹn tội lỗi và luôn luôn khiêm tốn. Vị ấy không dám hành động sai quấy, dầu trước mặt mọi người hay sau lưng ai nấy, dầu thanh thiên bạch nhật hay trong đêm tối. Tại sao không dám? Bởi vì vị ấy đã tiến đạt đến tức Phật, người hiểu biết. Vị ấy đã nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Muốn thật sự tùy thuộc nơi Phật, Pháp, Tăng, chúng ta phải thấy Đức Phật. Không biết Đức Phật mà nương tựa nơi Ngài thì lợi ích gì? Nếu ta chưa hiểu biết Phật, Pháp, Tăng, thì quy y Tam Bảo chỉ là việc làm của thân và khẩu, còn tâm thì chưa đạt đến tam bảo. Một khi tâm đã đạt đến, ta sẽ biết Phật là như thế này, Pháp là như thế này, và Tăng là như thế này. Chừng đó, ta có thể thật sự nương tựa nơi tam bảo, bởi vì tam bảo đã ở trong tâm ta. Bất luận đi nơi nào, ta sẽ luôn luôn có Phật, Pháp, Tăng cùng ở với ta. Một người như thế ấy không dám có hành động tội lỗi. Vì lẽ ấy, ta nói rằng, người đã đạt đến từng giác ngộ đầu tiên sẽ không còn sanh vào cảnh khổ. Tâm của vị ấy đã vững chắc. Ngài đã bước vào dòng suối nhập lưu, không còn hoài nghi nữa. Nếu không tiến đạt đến toàn giác trong ngày hôm nay, vị ấy chắc chắn sẽ đến nơi đến chốn trong một ngày vị lai. Vị ấy có thể hành động lầm lạc, nhưng không lầm lạc quan trọng đến nỗi phải vào khổ cảnh. Có nghĩa là vị này không thể thoái bộ đến độ có thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Không thể được. Do đó, chúng ta nói rằng vị ấy đã sanh vào hàng thánh, không thể thối chuyển. Đây là điều mà quý vị phải tự mình thấy và hiểu biết trong chính kiếp sống này. Ngày nay, những ai trong chúng ta còn hoài nghi về pháp hành, khi nghe vậy sẽ nói, ồ, làm thế nào tôi có thể được vậy? Đôi khi chúng ta cảm nghe hạnh phúc, đôi khi dao động, bằng lòng hay bực bội. Vì lẽ gì? Bởi vì chúng ta không thông hiểu giáo pháp. Giáo pháp nào? Chỉ là cái giáo pháp của thiên nhiên, cái thực tại bao quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy, không nên bám níu vào ngũ uẩn, hãy buông bỏ, để cho nó đi. Tại sao chúng ta không thể để cho nó đi? Chính vì ta không thấy, hoặc không hiểu biết nó đầy đủ. Chúng ta thấy nó là chúng ta, tự thấy chúng ta là ngũ uẩn. Hạnh phúc và đau khổ, chúng ta thấy là chính ta. Ta thấy chúng ta trong hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta không thể tự tách rời ra khỏi hạnh phúc và đau khổ. Không thể tách rời ra khỏi nó, có nghĩa là chúng ta không thể thấy giáo pháp, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, đau khổ, vui và buồn, không có cái nào là mình, nhưng chúng ta lại ngỡ là vậy. Những cảm xúc ấy đến, giao tiếp với chúng ta, và chúng ta thấy một khối atta hay tự ngã. Nơi nào mà có tự ngã, quý vị sẽ tìm thấy hạnh phúc, đau khổ và tất cả mọi cái khác. Do đó, Đức Phật dạy hãy tiêu diệt khối tự ngã, tức là tiêu diệt thân kiến Sakaya Ditti. Khi tự ngã Atta đã bị tiêu diệt, ác vô ngã Anatta tự nhiên phát sinh. Chúng ta chấp thiên nhiên là ta, và chúng ta là thiên nhiên, và như vậy không thật sự hiểu thiên nhiên đúng theo chân lý. Nếu nó tốt đẹp, ta vui cười với nó. Nếu nó xấu, ta khóc vì nó. Nhưng thiên nhiên chỉ giản dị là hữu vi pháp, sankhara. Và như ta đọc tụng câu kinh Te Sang Vupasamo Sukho, dẹp được các pháp hữu vi là hạnh phúc thật sự. Làm thế nào dẹp được các pháp hữu vi? Chúng ta chỉ loại trừ lòng luyến ái, bám níu vào nó và nhìn thấy đúng thực tướng của nó, thấy nó đúng như thật sự nó là vậy. Như vậy, có chân lý trong thế gian, cây cối, núi non và các dây leo tất cả đều sống theo chân lý của nó, sanh và diệt theo bản chất thiên nhiên của nó. Chỉ riêng có chúng ta là không phải chân lý. Chúng ta thấy nó và bận rộn lo lắng vì nó, nhưng thiên nhiên vẫn bình thản, nó chỉ là vậy. Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta giết chóc, nhưng thiên nhiên vẫn nằm trong chân lý, nó là chân lý. Dầu ta có vui hay buồn thế nào, thân này chỉ đi theo con đường thiên nhiên của nó. Nó được sinh ra, trưởng thành và già nua, luôn luôn biến đổi và mỗi lúc mỗi già thêm. Nó theo thiên nhiên như thế. Kẻ nào chấp rằng thân này là chính mình và mang nó theo đi cùng khắp với mình, kẻ ấy sẽ đau khổ.